Express.
Food tour ở Việt Nam đang là xu hướng của nhiều du khách nước ngoài.
So to walk the street, you tried like I think there's about 42 different.
Bạn sẽ đi dạo phố 2 tiếng, thử khoảng 42 món ăn khác nhau.
Vietnam, all of Asia was our favorite place to eat.
Việt Nam là nơi tuyệt nhất để ăn trong số các nước châu Á mà chúng tôi từng đến.
Vượt Bangkok, Tokyo, Hà Nội là điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất năm 2024 với du khách.
Got that freshness which a lot of the other
đặc biệt yêu thích sự tươi mới và sự đa dạng về kết cấu của món ăn Việt Nam. Sẽ rất tuyệt nếu có nhiều tour ẩm thực chỉ tập trung vào món ăn đường phố.
Thế giới mê gì ở món Việt? Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay. Christopher Bruneo, 34 tuổi, du khách Brazil, đã 6 lần bay nửa vòng trái đất để thưởng thức ẩm thực Việt từ Bắc vào Nam.
There's a lot of Vietnamese restaurants and a huge Vietnamese population in Australia.
Lần đầu mình biết đến những món như bún thịt nướng, bánh mì là từ các nhà hàng Việt tại Úc. Chúng đã để lại ấn tượng không thể quên trong mình. Mãi khi sang Việt Nam, mình mới khám phá nhiều món ăn đa dạng hơn. Mình đến Việt Nam năm 2015, sau đó quay lại 6 lần, có khi là nửa tháng. Có khi mình dành trọn 3 tháng để khám phá đất nước này, để có trải nghiệm khám phá ẩm thực trọn vẹn. Mình liên hệ với một cô bạn người Việt, cô ấy dắt mình đi khám phá khắp Sài Gòn, vào từng ngõ hẻm. Ngoài ra, mình liên hệ một công ty để đăng ký tham gia một tour ẩm thực ở Hội An, trải nghiệm rất thú vị. Bạn sẽ đi dạo phố 2 tiếng, thử khoảng 42 món ăn khác nhau, sau đó trở lại nhà hướng dẫn viên và anh ấy giải thích về một số món đặc sản, trải nghiệm không thể có nếu mình đi du lịch một mình. Sau đó, mình đã tham gia rất nhiều lớp học nấu ăn tại Việt Nam. Khi đi du lịch châu Âu, mình sẽ nấu cho bạn bè cùng thưởng thức. Có lần, chúng mình nấu món thịt kho với trứng và cá chiên cùng gọi xoài xanh.
Christopher nói anh phải lòng đồ ăn Việt vì đa dạng và hầu như ghé bất cứ đâu ven đường đều có thể thưởng thức một món ngon.
As a backpacker, it's super safe, it's cheap, it's
ẩm thực Việt Nam rất dễ tiếp cận và giá cả phải chăng, nên hầu hết mọi người có thể ăn vặt ở quán ven đường. Mình nghĩ điểm hay nằm ở đó, bạn có thể tìm thấy món ăn ngon mọi lúc mọi nơi, bất kể thời gian. Không nhất thiết phải cứ search tìm nhà hàng tốt nhất, vì dù ở đâu món ăn đều khá ngon. Mình nghĩ nhiều khách du lịch chỉ biết một vài món như bánh mì, bún thịt nướng, nhưng nếu họ biết thêm về bánh cuốn thì cách pha nước mắm, điều đó sẽ tuyệt lắm. Mình đã đến khoảng 80 quốc gia rồi và Việt Nam chắc chắn nằm trong top 3. Mình luôn hào hứng kể với các bạn của mình hãy đến Việt Nam thưởng thức ẩm thực và tham gia các lớp học nấu ăn đi. Chắc chắn mình sẽ quay lại Việt Nam sớm vào cuối năm nay thôi.
Mới đây, Hà Nội đã vượt Bangkok, Tokyo, nhận 2 giải thành phố ẩm thực hàng đầu thế giới và thành phố ẩm thực hàng đầu châu Á. Trong giải thưởng ẩm thực thế giới năm 2024, Việt Nam cũng từng nhiều năm liền được vinh danh là điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á. Đầu năm ngoái, trên trang du lịch Travel and Leisure của Mỹ đã vinh danh Việt Nam là điểm đến có nền ẩm thực hàng đầu châu Á, đặc biệt là ẩm thực đường phố. Travel and Leisure cũng đề xuất những nơi tốt nhất để du khách khám phá ẩm thực ở Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy du khách mê điều gì ở món Việt? Sau lần thử món phở Việt Nam ở Úc, Ben Morris quyết định thêm Việt Nam vào list điểm đến trong hành trình food tour của mình. Ben nói sự tươi, nhẹ, nhiều rau xanh và kết cấu thú vị của món ăn khiến cho anh mê mẩn khám phá.
Food we'd eaten throughout Southeast Asia didn't have, and I think some of that freshness is just from the lightness of.
Chúng tôi đã đi du lịch quanh Đông Nam Á và điểm đến không thể thiếu là Việt Nam. Chúng tôi đi tàu lửa từ Hà Nội đến Hội An rồi Sài Gòn. Trước đó chúng tôi đã từng ăn món Việt ở Úc, tôi cực kỳ ấn tượng. Nhưng khi đến Việt Nam, danh sách món ăn đã tăng gấp 10, gồm những món như bánh mì, bún bò, cơm gà, mì xào. Tôi đăng ký khám phá food tour cùng dân bản địa trên TripAdvisor. Chúng tôi luôn thấy rằng món ăn Việt là ngon nhất vì nó tươi và vị nhẹ, có một số kết cấu thú vị. Bạn có thể có bún gạo mềm và có thứ gì đó giòn giòn. Sự tươi mát đến từ việc có rất nhiều rau xanh, rau thơm. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn thấy món ăn Việt Nam là yêu thích nhất. Tôi nghĩ Việt Nam là nơi tuyệt nhất để ăn trong số các nước châu Á mà chúng tôi từng đến. Tôi luôn nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có nhiều tour ẩm thực chỉ tập trung vào món ăn đường phố. Những người không biết tiếng Việt sẽ gặp khó khăn khi gọi món, nhưng nếu có người giúp họ thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Theo báo cáo của American Express, food tour là xu hướng đang phát triển. 81% khách du lịch mong muốn được thưởng thức món ăn địa phương, trong đó có đến 37% du khách tìm kiếm và lên kế hoạch cho toàn bộ hành trình của họ để trải nghiệm tối đa các địa điểm ăn uống nổi tiếng tại địa phương. Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định, du lịch ẩm thực là một trong những dòng sản phẩm quan trọng góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh và thương hiệu du lịch Việt Nam. Năm 2024, Hải Phòng là địa phương tiên phong trên cả nước trong lĩnh vực food tour. Thành phố này đã cho ra mắt bản đồ món ngon Hải Phòng lòng vòng ẩm thực để thúc đẩy du lịch địa phương. Nhiều mô hình dịch vụ phục vụ food tour ra đời như là du lịch food tour bằng tàu hỏa thu hút được hơn 1.475.000 khách, tăng trưởng 36%, doanh thu hơn 110 tỷ đồng. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, du khách thường chỉ chi trung bình 1/3 ngân sách chuyến đi cho ẩm thực. Đây được xem là mỏ vàng tiềm năng của ẩm thực Việt. Theo anh Sơn Nguyễn, co-founder Antour, sau 4 năm phát triển food tour, lượng khách đăng ký dần phình to, hiện chiếm tới 50% tổng lượng khách của công ty.
Social media nó rất là phổ biến về đồ ăn Việt Nam, nên người ta cũng tìm hiểu về food tour cũng nhiều hơn á. Đầu mới làm thì nói chung ít lắm, khoảng chỉ là một tuần khoảng tầm 3-4 tour gì đó thôi. Bây giờ bắt đầu vào mùa cao điểm của du lịch á, nên cái lượng khách qua Việt Nam nó cũng đông hơn. Làm nguyên tuần á, làm xuyên tuần. Năm 2019, du lịch Việt Nam là lúc bùng nổ nhất. Food tour này thì bây giờ nó phục hồi lại cũng rất là ok, khách book rất là nhiều. Có nhiều lúc mà khách book một lần rất là chi là nhiều, mình lại không có đủ tour guide, là nhiều khi cũng không nhắm nhận. Cái khách hồi trước á, gọi là lên kế hoạch tour từ trước sẽ qua Việt Nam sẽ đi food tour, nhưng bây giờ á, cái khách bây giờ sẽ theo kiểu là họ thích cái gì họ sẽ đi cái đó, nên là họ tới Việt Nam họ mới book tour, nên là dẫn tới tình trạng là quá tải. Cái tỷ lệ return của bên mình cũng khá là cao, tỷ lệ return cũng tầm khoảng 50-60%. Nói chung nó đông vậy nhưng cái tiềm năng ẩm thực của Việt Nam còn rất chi là nhiều.
Theo anh Đặng Thành Luận, hướng dẫn viên tự do 6 năm kinh nghiệm, lượng khách nước ngoài đăng ký food tour gần đây tăng gấp đôi. Anh cùng đội nhóm hướng dẫn viên hơn 80 người tất bật đón khách.
Đối với bản thân của mình thì nó tăng khoảng 100%, hầu như tuần nào cũng có. Và đoàn của mình thì nó dao động từ 10 đến 20 khách. Trung bình một tháng thì khoảng 100 người, hầu như 99% là khách châu Âu. Đặc biệt là Hà Lan, Úc, Tây Ban Nha. Còn những nước châu Á họ cũng có những nét tương đồng về ẩm thực, về truyền thống văn hóa ẩm thực của nước mình, cho nên là họ không hứng thú lắm. Food tour của mình á thì nó sẽ bao gồm khoảng 6 món, những món mà bên nước họ sẽ không có. Ví dụ như là bánh xèo, phở, bánh cuốn nóng, bánh khọt, chuối nếp nướng, như là ốc bươu, nướng tiêu, rồi nghêu hấp xả, nước mía, trà đá, hộp thịt lộn, hạt la. Có những đoàn yêu cầu đặc biệt thì mình cứ dựa theo cầu của họ mà mình làm.
Thạc sĩ du lịch Mai Thuận Lợi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Du lịch Bền Vững, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói, sự đa dạng của ẩm thực đường phố là nét cuốn hút của ẩm thực Việt. Ngoài ra, ba vùng miền với ba đặc trưng hương vị khác nhau tạo ra sự phong phú cho trải nghiệm của du khách.
Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch ẩm thực nhờ vào sự đa dạng và phong phú các văn hóa ẩm thực trải dài từ Bắc vào Nam. Ví dụ như miền Bắc nổi tiếng với các món ăn thanh tao và nhã nhặn như phở Hà Nội nè, bún chả nè và chả cá Lã Vọng. Nhưng ở khu vực miền Trung á, với những món ăn có vị cay nồng và đậm đà như bún bò Huế, mì Quảng. Còn ở miền Nam, sự kết hợp của các yếu tố ngọt và béo với các món ăn như bánh xèo, hủ tiếu và cơm tấm, ẩm thực Việt Nam được đánh giá là cao bởi vì có sự cân bằng giữa các vị ngọt, mặn, chua, cay. Và đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng rau xanh hoặc các loại thảo dược như là húng quế, ngò gai. Còn biết là nó có một yếu tố thứ hai, đó chính là ẩm thực đường phố đặc sắc. Có thể ghé bất cứ cái đường phố nào chúng ta cũng có thể ăn được. Ở Mỹ, ở Úc và một số khối châu Âu, bạn muốn ăn ẩm thực đường phố rất khó. Phần lớn nó chỉ ở nhà hàng thôi.
Tuy nhiên, do ẩm thực đường phố quá đa dạng, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là điểm cần lưu tâm. Theo những người làm du lịch, vấn đề này là vấn đề được du khách chú tâm nhất khi trải nghiệm.
Về an toàn là phải bảo đảm cực kỳ tuyệt đối. An toàn là 200% luôn, chứ không phải là 100% được. Phải làm sao cho khách có cảm giác là nó là cái số tiền họ bỏ ra nó phải xứng đáng. Đầu tiên là với chất lượng đồ ăn. Là mình sẽ chọn những cái quán ăn nào mà nó đảm bảo được đủ vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai nữa là cái thái độ phục vụ của cái quán ăn đó. nó phải tốt để cho khách có một cái cảm giác được chào đón và định hình được cái tính cách của người Việt Nam. Trước khi lên ý tưởng đó thì mình phải đi ăn trước, mình ăn và mình đánh giá, rồi mình phải làm thử một vài tour xem phản ứng của khách thế nào.
Đây cũng là lo ngại của Christopher. Sau nhiều lần du lịch ẩm thực tại Việt Nam, anh mong muốn có thêm bảng hiệu tiếng Anh tại các xe hàng ăn trên đường phố để có thể hiểu rõ về nguyên liệu, an tâm hơn khi thưởng thức.
Mình và nhiều bạn bè khi đến Việt Nam sẽ gặp khó khăn vì mọi người không nói tiếng Anh. Nhiều món ăn hoàn toàn mới lạ và có rất nhiều nguyên liệu mình không biết đến. Điều này phần nào làm mình lo lắng về độ an toàn của thức ăn đường phố. Mình nghĩ đây là một trong những lý do khiến một số người nước ngoài không trải nghiệm được hết sự tuyệt vời của ẩm thực Việt Nam.
Ngoài ra, để du lịch ẩm thực Việt phát huy tiềm năng hơn nữa, theo chuyên gia cần chú trọng vào marketing.
Thì theo mình thì để phát huy mạnh mẽ cái du lịch ẩm thực Việt Nam á, cần tập trung vào việc quảng bá thương hiệu ẩm thực quốc gia kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Có một số cái mạng xã hội TikTok nè, nhiều TikToker họ đã review ẩm thực rất nhiều. Khi mà khách du lịch họ đến một địa phương á, việc đầu tiên á là họ ở nhà họ sẽ research những cái thông tin trên cái nền tảng xã hội rằng là ở đó điểm đến như thế nào, ẩm thực ra sao. Thì chính thì khi họ research cái này đó thì họ sẽ thấy được những TikToker, những YouTuber họ review về ẩm thực, các đơn vị lữ hành cùng với chính quyền địa phương và các cộng đồng địa phương ở cái địa phương đó thì nên ngồi lại và liên kết với nhau. Thì đối với nhóm khách nước ngoài này, họ cần có sự ưu tiên nhất định về cái vị trí ngồi, bởi vì mình đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh là khi mà các hướng dẫn viên đưa du khách tới cái quán ăn địa phương đó không có chỗ ngồi, du khách phải đứng đợi rất lâu.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.